This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng, thứ sáu cuối tuần rồi Tiến Dũng ơi.
Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào này Dũng Nghiêm, gần sáu cuối tuần rồi, Dũng Nghiêm có dự định gì không?
Không khó dự, chưa cái gì tới nó sẽ tới thôi, nhưng mà thấy rằng ngày hôm nay có thị trường chứng khoán cũng rất là đẹp giống như thời tiết, chắc là ngày hôm nay Tiến Dũng có nhiều tin mới để gửi đến cho quý thính giả đúng không?
Vâng, đúng là như vậy. Wow, hình như là hôm nay nó gì sai sai, Tiến Dũng thấy hồi sáng nó lên rất là mạnh mà tại sao bây giờ nó lại giảm ghê vậy nè. Khoan, Tiến Dũng xin lỗi, Tiến Dũng đi refresh lại cái page. Oh, that's wrong. Wow, nó xuống lại một cách rất là crazy cái thưa vị. Sáng nay nó lên 200 mấy gần như kỷ lục, bây giờ nó lại con số nó lại khác nữa. Wow, đúng là mình không thể tưởng tượng được. Vâng, trước khi mà Dũng gửi đến những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, chắc Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Hôm nay có những cái tin vui, nhưng mà thị trường chứng khoán sáng hôm nay nó nên con số nó rất là lạ, và bây giờ nó lại là xuống lại, ví dụ không ngờ là nó xuống lại như vậy. Vâng, Dũng sẽ gửi vị. Sáng nay thì riêng về Dow Jones lên 200 điểm, bây giờ nó lại xuống còn xuống trừ 32 điểm, tuyệt hơi lạ thật. Dow Jones 41.989 điểm, xuống 22 điểm. Nasdaq thì lên 61 điểm, 17.979 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, 5.703 điểm. Dầu thô thì lên 70 xu, 74 đồng 41 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 9 đồng, hiện tại là 2.670 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.55, 30 năm là 6.21. Vàng ở Việt Nam mua vào là 82 triệu, bán ra là 84 triệu cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin vui. Tức là sáng hôm nay, Bộ Lao động của Hoa Kỳ cho biết rằng số người được mướn vào cho cái tháng vừa rồi, tức là tháng 9, đó, nó vượt trội xa hơn những dự định của các nhà kinh tế gia, tức là 254.000 công ăn việc làm. Và cái chỉ số thất nghiệp nó xuống từ 4.3 còn 4.1. Cái này, cái Dũng nghĩ rằng lý do tại sao thị trường chứng khoán xuống, tại vì nó khó nói như thế này, tại vì người ta biết rằng khi mà những cái report nó good như vậy đó, thì chắc chắn Reserve Bank sẽ không cắt giảm lãi suất từ đây đến cuối năm, mặc dù họ nghĩ rằng sẽ cắt giảm khoảng nửa phôi nữa, tức là 0.50. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ cắt nữa, bởi vì thị trường chứng khoán tất cả mọi thứ, đặc biệt là những report về unemployment, quá tốt. Công an việc làm được vướng vào, chỉ số thất nghiệp bị giảm, thì làm sao mà cắt giảm lãi suất làm gì nữa, đúng không? Thì như ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch Reserve Bank, ông có nói rằng hiện tại giờ cái market nó quá good rồi, không có lý do gì mà no rush, không có gì mà phải hối hả để mà cắt giảm lãi suất. Nó có gì cái chợ, hôm nay bán cái bí đồng, ngày mai bán đồng rưỡi, no. Nên ông nói là cứ từ từ bình tĩnh. Thì Dũng nghĩ rằng bởi vì bản tin này nó quá tuyệt vời, cho nên thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó bị upset, tại vì nói là như vậy thì chắc chắn sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng 11 tới đây. Đó là cái điều mà Dũng đoán như vậy nha. Trong khi đó, bản tin vui kế là cái dock worker, tức là những cái công nhân bốc xếp đã quay trở lại làm việc vào ngày đầu tiên hôm nay sau 3 ngày đình công. Lý do vì họ đã get the good deal. Và cái deal này nó sẽ kéo dài cho đến ngày 15 tây tháng 1 năm 2025. Nếu mà, tức là họ cho một cái khoảng thời gian đó không được đình công nữa, để cho hai bên ngồi xuống viết thảo ra một cái new contract, tức là một cái hợp đồng mới. Và cái hợp đồng mới này nó sẽ có trị giá khoảng chừng bao nhiêu năm á. Thì 45.000 nhân viên đã quay trở lại làm việc. Cái deal nó như thế này quý vị. Trước đây thì cái hãng về USMS trả cho họ trên gần 50% lên lương, không chịu. Bây giờ lên 62%, wow, 62% salary over 6 năm. over 6 năm là trả được 62% tiền lương, ví dụ như làm đồng mà trả 1 đồng 62 xu. Thật sự lương những người này rất cao thì, nhưng mà hôm nay thì trở lại làm rồi, 36 cái bến cảng đã làm việc trở lại, từ Maine kéo dài đến tiểu bang Texas đã làm việc trở lại. Hy vọng ngày hôm nay quý vị đi Costco đó, có thể cái line mà return sẽ rất là dài, tại vì vội vã hối hả đi mua cho một đống đồ bây giờ không biết làm gì. Quý vị đồng ý không? Quay trở lại trả hàng Costco thì hôm nay sắp hàng dài để trả đồ, tại vì bến cảng có gì thì cũng không biết nói làm sao luôn á, tại vì đùng đùng sắt đi mua cho một đống về, hôm nay biết làm gì, nhà chất đầy hết giấy vệ sinh nát kinh nước uống làm gì. Giờ hỏi giờ đó bến cảng nó trở lại mọi thứ bình thường, chắc bị trả hôm nay quý vị đi Costco chắc sắp hàng nhiều lắm. Bản tin kế thì bản tin này cũng không biết là bản tin vui hay là bản tin buồn, nhưng tôi nghĩ là bản tin buồn. Ví dụ có một cái, khi mà đọc cái bản tin này thì nhớ là có hình ảnh cái mùi một người cảnh sát đứng trên cái highway và kế bên một cái xe truck bị lật, và xe truck đó là xe truck chở Dunkin Donuts. Và người cảnh sát này cái hình đó nha, khóc ròng, đứng khóc ròng, tức là nói là người cảnh sát này rất yêu Dunkin Donuts. Nhiều khi xe này lật thì họ đứng họ buồn, họ khóc. Thì cái bản tin này nó giống như vậy, đó là Spirit Airlines. Ví dụ nghĩ rằng khi mà cái Spirit Airlines này có cái mệnh hệ gì mà họ không còn trên thị trường nữa thì sẽ có nhiều người sẽ khóc, và đặc biệt những người thích giá rẻ, thưa quý vị. Bởi vì qua một cái Wall Street Journal, một cái bài báo họ viết ra, có một cái nội các bên trong đã rò rỉ rằng cái hãng Spirit Airlines này đang thảo luận một cái văn bản cho cái Chapter 11, tức là bị bankruptcy, khai phá sản đó. Và họ nói rằng khi mà rò rỉ ra như vậy đó, cổ phiếu của Spirit Airlines rớt trên 30%. Tức là cái bản tin này nó có thể là thật, gần như là 90%. Tại vì khi mà đưa thông tin này ra thì cái người nội các ở trong cái hãng Spirit Airlines đó có uy tín lắm mới đưa cái thông tin này ra. Và đưa thông tin này ra thì khi mà cái Wall Street Journal đưa ra thì cái cổ phiếu họ rớt xuống, tức là người ta sẽ dụ tín dụng mua cổ phiếu của Spirit Airlines. Khi mà Dũng nghe vậy á, I sold all, Dũng bán hết liền, tại vì khi bankrupt rồi đó là cái cổ phiếu nó đâu còn gì đâu, bán hết. Và đúng thì hôm nay nó xuống nữa thì thấy rằng rất là tội. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng cái Spirit Airlines này có một cái cơ hội để thoát được cái bankruptcy, tức là họ cùng làm việc với JetBlue Airways, tức là họ cùng sáp nhập hay là cưới nhau, hai người cưới nhau, nhưng mà bị cha mẹ, tức là chính phủ can thiệp. Đúng ra thì Spirit Airlines và JetBlue đã cưới nhau rồi, nhưng mà chính phủ là cha mẹ đó đứng vô cản đường, không cho cưới. Thì ngày hôm nay giống như là tự sát, tức là Spirit Airlines bị lỗ quá, tự sát. Ví dụ nói thật sự ra thì chưa có một cái hãng hàng không nào mà nó rẻ qua mặt cái Spirit Airlines. Dùng ít một tưởng tượng rằng một cái chuyến máy bay mà chúng ta đi một cái chuyến từ Texas mà qua California, sơ khai chỉ có 60 đồng một cái vé khứ hồi. Nó rẻ như vậy luôn á, thưa vị. Nó rẻ lắm, nhưng mà chắc rẻ như vậy nên phá sản thì phải, tại vì cái nợ họ hiện tại bây giờ đó là trên 3 tỷ rồi. Cái nợ họ, cái debt của họ trên 3 tỷ. Và nếu mà không trả được long term debt này thì có chắc chắn, tại vì họ mua máy bay cũng nhiều. Họ thiếu nợ nào là Boeing, họ thiếu nợ những cái công ty khác nữa. Nên ví dụ nghĩ rằng không phá sản chắc cũng khó trả được cái nợ này, tại vì cái giá vé họ quá rẻ, thưa quý vị. Cũng là bản tin thì cho rằng bản tin phù, mặc dù có những cái người vui, chẳng hạn những cái hãng hàng không khác vui, tại vì không còn cái hàng giá rẻ này nữa thì tôi có quyền bán giá cao. Đó là cái cách mà thương trường là cái chiến trường, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có nhiều người sẽ không có biết, nhưng mà Dũng gửi quý vị có share trên cái Facebook của Tiến Dũng nữa. Tại vì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng một vài năm nay họ có một cái chương trình nó gọi là Free Tax File. Tức là chúng ta file tax trên cái website của chính phủ được free, không tốn tiền. Nhưng mà ít người biết họ vẫn trả tiền cho những cái dụ như là về XOR block gì đó, hay là những cái người khai thuế lấy tiền. Ví dụ xin gửi cái này cho mình biết. Vào cái thuế năm 2024 này chúng ta sẽ khai vào năm 2025. Chúng ta sẽ vào website Direct File của chính phủ. Cái Direct File thì có chia sẻ trên Facebook của mình nha. Năm nay có 24 tiểu bang chúng ta được khai thuế free. Ok. Theo như văn phòng chính phủ cho biết, một hộ gia đình average người Mỹ phải tốn 270 đồng cho tiền khai một cái hồ sơ thuế, 270 đồng. Cái chương trình này có thể giúp cho 30 triệu người Mỹ khai thuế được miễn phí trong khoảng 24 tiểu bang, trong đó có tiểu bang Texas, ok? Và giúp cái W2 only, tại vì quý vị muốn khai thêm những cái gì là về cái cộng thêm những cái như là mortgage interest hay là cộng vào những cái thẻ tín dụng deductible vân vân thì không được. Cái này nó khai thuế nó easy tax thôi, tức là cái W2 only. Dũng xin chỉ vị luôn nha. Dũng mở cái website đó lên, thì cái website đó là direct file, ok, đánh vô thì đánh là W2, đánh tên họ thì nó hiện ra một cái file, một cái tờ giấy. Thì ví dụ chỉ quý vị như thế này, đây là cái W2 của vị, tức là employer, tức là cái công ty vị nó gửi về quý vị mỗi năm cái W2, cái giấy thuế đó, mình gọi là giấy thuế năm nay như vậy. Thì Dũng mở cái website lên, Dũng coi cái W2. Thí dụ nha, số 1 là số tổng số tiền mình làm năm ngoái. Thí dụ ha, số 1, bên đây nó nói là những gì bao number 1, type in the number. Dễ không? Tức là ô số 1, mình làm năm ngoái 150 ngàn, đánh vô 150 ngàn. Số 2, nó đây là line second, ok, xuống cái line số 2. Cộng cái tiền thuế deductible bao nhiêu, ok, cộng vô. Rồi số 3, lấy cái này trừ kia, lấy này trừ kia xong hơn. Tức là nó rất là đơn giản, copy từ cái giấy W2 quý vị vào cái file. Khi xong rồi nó sẽ tự động nó hiện ra là ồ, năm nay mình được return bao nhiêu tiền hoặc là mình trả lại bao nhiêu tiền. Ok, nên nếu sử dụng nghĩ rằng nó rất là đơn giản mà chúng ta save a lot of money. Nên quý vị đừng có bỏ qua, ok. Và tiểu bang Texas là eligible. Và thì cái tiếp thì liên quan đến cái cơn bão. Rồi, Helene quý vị. Helene Recovery, phải nói là năm nay cái cơn bão này nó tốn thuế lắm luôn đó. Quý vị sẽ chuẩn bị trả tiền thuế. Tại vì họ cần đến 34 tỷ để mà tái kiến thiết lại qua cái cơn bão Helene. Và theo cái report mới nhất từ văn phòng chính phủ là cái cost, những cái thiệt hại về nhà cửa đó, nó từ 15 đến 26 tỷ. Nó thiệt hại về kinh tế đó từ 5 đến 8 tỷ. Và trong tất cả những cái ngôi nhà bị thiệt hại đó, chỉ có 6% là có insurance về cái flood damage. Và FEMA còn nói luôn là chúng tôi cần 20 tỷ và văn phòng chính phủ hiện tại giờ đang bứt tốc, mất mắt, không biết tiền đâu ra. Nhưng mà tiền đâu ra thì biết không? Thuế, năm nay chúng ta phải trả thuế. Bản tin kế là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay cũng rất là quan trọng và thú vị. Quý vị thường ở Mỹ chúng ta thường thường bị suy nghĩ sai lệch là cái gì ở Mỹ đều tốt hết. Nhưng thật sự ra với một cái nhịp sống quá lẹ, quá mau, quá nhanh, nên người Mỹ họ tạo ra nhiều cái mà phải đáp ứng đủ nhu cầu cho trên 300 triệu người dân. Chẳng hạn như bây giờ một ngày, ví dụ một người Mỹ ăn nửa ký gạo, ví dụ thôi nha, thì tính ra là khoảng 150 triệu ký mới đủ một ngày cho người Mỹ. Vậy thì lấy đâu ra? Đồng ý không? Và từ đó chúng ta sẽ có hai chữ produce and product. Produce là nói chung là những cái rau củ quả tươi, những cái gì tươi thì nó gọi là produce. Những cái gì từ tươi mà chuyển qua công nghệ hóa nó thì nó sẽ thành product. Chẳng hạn như một cái củ khoai tây thì ví dụ gọi đó là produce. Nhưng mà khi nó chuyển qua thành một cái potato chip thì nó gọi là product. Và hai cái này nó khác nhau điểm nào? Ví dụ xin để một cái giữa, nó gọi là forever chemical. Forever chemical. Lý do như thế này. Chúng ta mua một cái củ khoai lang, củ khoai tây, chúng ta để khoảng chừng mấy ngày sau nó lên mọng, rồi sau đó nó thúi. Cà chua cũng vậy, để 2-3 ngày sau nó mốc. Hay là chuối để chừng vài ngày sau nó sẽ bị héo mọn teo, nó gọi là phân hủy. Phân hủy theo nó gọi là về oxidize hay là về oxy hóa hả, là nó phân hủy theo thời gian. Tất cả cái đó nó gọi là natural. Nó natural Nhưng mà chúng ta lấy một cái khoai lang tây, khoai tây chiên đó, hay là khoai tây mà potato chip đó, chúng ta để ra ngoài đó, năm này tháng nọ để hoài, nó nằm hoài. Hồi nói đơn giản đi, chúng ta đi mặc đa đồ, chúng ta mua cái khoai lang tây chiên đó, chúng ta để đó, năm này tháng nọ để nó nằm hoài, nó héo khô, nó cứng ngắc, nó thành một bộ cái khoai tây chiên khô luôn. Không thấy mất, không thấy gì hết. Tức là cái một cái lượng chemical ở trong nó quá là dồi dào của tôi. Nên, người nhớ là từ năm 1950, Hoa Kỳ đã đi vào một cái bước ngoặt mới, tức là sẽ tạo ra nhiều cái lương thực để lâu hơn và tạo ra nhiều hơn để họ cứ dồn lại đó để đủ đáp ứng cho người dân. Hai cái những khuyên quý vị là chúng ta nên, khi mà ở nước Mỹ, chúng ta nên sử dụng cơ hội là ăn đồ ăn tươi hơn là ăn đóng hộp hoặc là những cái bao bì đóng lại như vậy đó, thì nó tốt cho sức khỏe vị hơn. Quý vị biết là nước Mỹ là quốc gia giàu có, sống hưởng thụ, thì nên kéo dài sự sống mình để hưởng thụ. Đừng có muốn ăn mỗi sống bã rồi chết sớm, quý vị nhớ nha. Thật sự là mọi thứ đều tốt hơn chứ hay là không, nhưng mà quý vị chọn cái tốt nhất để mà cho cái đời sống của mình đó healthier, quý vị.
Với cái bản tin hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ đến quý vị là cái khai thuế W2 thì quý vị nếu mà khai trên mạng, trên trang web của Sở Thuế thì quý vị được miễn phí. Thì từ giờ đến khi khai thuế năm sau cũng còn rất là lâu, khoảng 5-6 tháng nữa, thì quý vị có thể xem trên Facebook của Tiến Dũng là Rick Ngô, thì quý vị có thể lưu lại cái website này để mà năm sau quý vị sử dụng đến. Nếu mà đối với những quý vị mà có cái form khai thuế W2 mà làm văn phòng thì chắc là dễ dàng rồi, nhưng mà có những quý vị họ làm công xưởng, làm các công ty thì có gặp khó khăn thì quý vị cũng có thể nhờ con cháu mình rành tiếng Anh thì giúp quý vị. Hoặc là khi mà quý vị năm sau quý vị khai thuế có trục trặc gì, quý vị cũng có thể vào Facebook của Tiến Dũng comment và hỏi Tiến Dũng cách làm như thế nào, và đúng không Tiến Dũng?
Yeah. Đúng rồi, anh Dũng Nghiêm, Facebook thì cũng là Chris Ngô ha, Chris Ngô, thì người ta vào đó, thì vị có thể hỏi, thí Dũng nói trước là rảnh thì Dũng mới trả lời được, khi bận Dũng không trả lời thì vị đừng có nói là Dũng không, Dũng thấy coi hết, nhưng mà khi nào Dũng có thời giờ, Dũng sẽ trả lời cho vị hết. Thật sự ra thì chúng tôi có những cái chương trình như vậy để giúp quý vị, nhưng mà quý vị cũng thông cảm là có nhiều, thí Dũng cũng nhận được nhiều cái message, nhưng mà những cái gì mà hỏi mà nó không có liên quan đến những cái chương trình của mình thì Dũng cũng xin phép là không trả lời nha. Nhưng mà hàng nhìn Dũng Nghiêm nói là trường hợp đó thì sao, thì Dũng sẽ gửi cái link cho quý vị coi. Thì hy vọng rằng những cái chương trình như vậy nó giúp ích cho cộng đồng người Việt. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không mà giúp. Chúc anh Dũng Nghiêm và quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thì là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng vào giờ này, trên làn sóng 1160 AM.